Trước hết anh chị em biết là bài tin mừng hôm nay có câu Gioan chương 3 câu 16 đấy. Và như anh chị em biết đó, là câu nổi tiếng của tin mừng Gioan. Chương 3 câu 16 và câu nào nữa mà nổi tiếng anh chị em nhớ không? Chúng ta học rồi đó. Chương bao nhiêu? Chương 10, chương 14 câu 6. Câu gì? Ai nhớ không? Thầy là gì? Là đường, là sự thật, là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Và câu 3:16 này cũng nổi tiếng lắm ạ. Vâng, như thế anh chị em thấy 3:16 hôm nay chúng ta vừa đọc là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian, để những ai tin vào người con thì không phải chết nhưng được sự sống đời đời. Câu rất nổi tiếng. Và có khi vì câu đó nổi tiếng quá nên chúng ta đọc nhiều quen, nên chúng ta có khi không có rung động vì cái câu đó. Nếu mà giờ học hôm nay mà làm cho anh chị em thích mấy câu này thì cũng là thành công. Thế thì ở đây anh chị em thấy câu hỏi đầu tiên, như anh chị em biết cái câu mà đoạn phúc âm hôm nay chúng ta đang học là 3:16-18. Thế thì câu hỏi là thế câu 3:16-18 này nằm ở đằng sau câu chuyện gì vậy? Và cái câu hỏi thứ hai là hơi khó chịu, khá khó chịu, là cái đoạn phúc âm mà chúng ta đang đọc và cả xích xuống dưới một chút đó, có phải là lời của Đức Giê-xu không? Vâng. Và ai sẵn sàng chưa? Chị Phượng, dễ câu rồi, dễ. Nằm ở sau câu chuyện nào?
Thưa cha, câu này nằm sau cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Nicodemu.
Vâng, bắt đầu cuộc đối thoại là chương mấy vậy?
Dạ, bắt đầu chương 3.
Bắt đầu cuộc đối thoại giữa Đức Giê-xu với Nicodemo. Vâng, hay lắm, tôi đồng ý. Vâng, và theo ý chị á là Đỗ chị biết là Đức Giê-xu mà nói chuyện với Nicodemo là lúc đó mấy giờ?
Lúc đó tối.
Ban đêm. Yeah. Ban đêm, ở đây để ban đêm, không rõ mấy giờ nhưng mà ban đêm. Và ông Nicodemo là một ông chức lớn lắm ấy, và ông ấy ngại đến gặp Đức Giê-xu ban ngày. Mà chị có biết tại sao ông ấy không dám gặp Đức Giê-xu ban ngày không?
Thưa cha, là từ vì ông sợ những người ở trong phái Pha-ri-siêu, từ vì ông cũng có chức phận ở trong đó, thì ông sợ rằng có ảnh hưởng tới cái danh phận của ông. Và à, một mặt nữa là ông muốn tới ban tối là ông sẽ tìm hiểu Chúa Giê-xu có một thời gian rộng hơn.
Câu ở dưới hay ạ. Câu dưới là hay hơn, tức là có thể nói dài hơn. Vâng, nhưng mà đúng là ông ấy cũng ngại vì ông ấy chức lớn, mà Đức Giê-xu thì không phải là một người mà những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái giáo thích đâu. Đấy, thành ra ông phải có như là gặp lén đấy. Và anh chị em biết á, nãy ai mà hỏi anh chị em rằng ông Nicodemo này ông xuất hiện ở chương này, đồng ý không ạ? Ở chương 3 phải không? Thì ông còn xuất hiện ở hai lần nữa. Đấy. Ừ, tại sao không có trong chương trình, nhưng mà tự nhiên tôi thích nha. Nói với anh chị, ông ấy xuất hiện trong tin mừng Gioan cả thảy 3 lần. Đấy. Anh chị em có muốn thích lần thứ hai không? Anh chị em thử lật coi là lần thứ hai là ông ấy xuất hiện là chỗ nào ta?
À, thưa cha, ông xuất hiện vào chương 8.
Ồ, không chắc ạ. Anh chị em thử coi Gioan chương 11 xem. Chương 11 là chương Đức Giê-xu đã làm cho Lazaro sống lại, có đúng không nào? Anh chị em đồng ý không? Đấy. Tôi đang xem là như thế. Chỗ nào là chỗ mà ông Nicodemo ông ấy đã bênh vực cho Đức Giê-xu đấy. Anh chị em nào có ai thấy chưa?
Cuối chương 7 á cha.
Cuối chương 7 á.
Dạ.
Ồ, lạ vậy hả? Cuối chương 7 à? Tại sao lại
cuối? Dạ, cuối chương 7 là trong nhóm Pha-ri-siêu có một người rồi. Tên là Nicodemo.
Đúng rồi, cuối chương 7 chị nói đúng rồi đấy. Tức là cuối chương 7, anh chị em lật cuối chương 7 đi. Đấy, và dạ, câu 50. Như vậy anh chị em thấy đầu tiên là ông Nicodemo đến gặp Đức Giê-xu gặp lén vào ban đêm, đúng không? Dạ. Ban đêm, và ông ấy sợ hãi. Chúng ta thử đọc câu 50 cho đến thí dụ như 52 thì anh chị em thử xem là ông Nicodemo này có tiến bộ không? nhé. Vâng, đấy, thế có ai đọc nữa? Ai đọc, một người khác đọc dùm cho tôi từ Gioan chương 7 câu 50 đến 52 xem ạ. Vâng.
Dạ, chương 7 từ câu 50 đến 52. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ: lệ luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?
Họ
đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả.
Vâng, như thế anh chị em thấy ông ấy trong cái giây phút này đó, anh chị em thấy ông có can đảm hơn lúc trước không? Có không? Là bởi vì anh chị em biết cái chuyện này đang xảy ra là đang có cuộc gì? Cuộc họp ạ. Và cuộc họp này là cuộc họp lớn đấy. Đấy, và cuộc họp lớn này, cuộc họp này có thể là cuộc hội họp. À vâng, anh chị em thấy câu 45 đó. Đấy, vâng. 45 là anh chị em thấy cái cuộc họp này. Đấy, vâng. Là gì ạ? Lúc nãy anh chị em thấy là các thượng tế đó và những người Pha-ri-siêu đã sai ai nhỉ? Sai những người lính đi, đấy, những vệ binh đi làm gì ạ? Để bắt Đức Giê-xu. Đồng ý không ạ? Đấy, thế thì và họ đã không vâng lời. Đấy, không vâng lời và không chịu bắt. Đấy. Và họ, những người vệ binh đó đã trở về. Trở về. Cái câu số 45 cho anh chị em thấy những thuộc hạ trở về. Và với các thượng tế và người Pha-ri-siêu là những người sai họ. Và họ hỏi tại sao lại không điệu ông ấy về. Thì chính những người thuộc hạ cũng trả lời là chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói như thế. Và trong cái buổi họp lớn này thì cái người lên tiếng là ai? Nicodemo. Đấy. Ông đã lên tiếng và ông ấy hỏi một câu mà hiện nay pháp luật là đều đồng ý. Lệ luật của chúng ta có cho phép xét xử hay là phép kết án trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Ông đòi như thế và ông cũng bị chặn họng. Ông không được phép nói tiếp ạ. Nhưng mà dù sao thì ông cũng đã dám đứng lên bênh vực Đức Giê-xu. Anh chị em thấy không ạ? Thế thì anh chị em còn thấy một lần nào nữa về cái ngày cuối Đức Giê-xu táng xác Đức Giê-xu, anh chị em thử coi chỗ Đức Giê-xu được chôn táng thì chính lúc đó thì cái gì xảy ra? Vâng, anh chị em thấy ông ở chỗ nào nhỉ?
Gioan chương 19 câu 39.
Chương 19 câu 39. Vâng, chị đọc cho tôi chương 19 câu 39 ạ.
Dạ, ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương.
Vâng. Như vậy ai là người đã mai táng Đức Giê-xu dựa trên bản văn này? Chị thấy có hai người là ai?
Là ông Giô-sép người A-ri-ma-thê.
Vâng.
Và ông Nicodemo.
Và như thế ai, câu hỏi này là dễ nhất. Các môn đệ Đức Giê-xu có đứng ra chôn táng Đức Giê-xu không?
Dạ không.
Không ạ. Như vậy những môn đệ công khai thì bây giờ biến mất. Và bây giờ môn đệ lén lút là ai? Là Nicodemo. Bây lén lút thì bây giờ lại ra mặt. Bây giờ lại ra mặt. Đấy là một chuyện rất là lạ. Nicodemo là một người lén lút gặp ban đêm. Bây giờ chính ông ấy đứng ra cùng với ông Giô-sép đấy để mà lãnh cái việc mai táng. Anh chị em hỏi, ủa từ nãy giờ cha định nói gì? Tôi định nói rằng nơi con người của Nicodemo, đức tin của ông ấy từ từ chín dần, anh chị em. Đấy. Và cái cuộc hành trình đức tin của Nicodemo này cũng vậy, từ từ tiến lớn lên. Lúc đầu thì như thế, hơi yếu, hơi kém, hơi sợ. Và đến lúc mà ông ấy dám cãi ở trong cái thượng hội đồng á, là ông ấy coi như là bắt đầu nghĩa là ca làm hơn á. Và lúc Đức Giê-xu qua đời thì chính ông ấy đã đứng ra lo việc mai táng. Thôi như vậy được rồi. Như vậy câu sau, anh chị em có thấy câu sau là một câu ngộ nghĩnh không? Như vậy là đoạn này nằm trong cái cuộc nói chuyện giữa Đức Giê-xu với lại ông Nicodemo. Anh chị em đồng ý không nào? Và thực ra cái câu mà chúng ta đọc, anh chị em có để ý là câu đọc của chúng ta là 3:16. Đố ai biết là 3:15 là thế nào? Có ai đọc cho tôi 3:15 không ạ? Vâng, 3:14. Đấy, vâng, đấy. 14, 15 coi ạ, vâng.
Thưa cha, như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời.
Vâng, đấy, thành ra câu 14 anh chị em thấy như vậy, đố anh chị em biết câu 14 là nói về điều gì vậy? Mô-xê dương cao con rắn sa mạc, rồi Đức Giê-xu lại bảo tôi đấy, tôi là con người, tôi cũng phải được dương cao như vậy. Dương cao tức là bị cái gì ạ?
Bị đóng đinh.
Gì anh chị em?
Đóng đinh.
Đấy, chết, đóng đinh đấy. Nhưng mà hiểu ngầm là dương cao đấy, dương cao như vậy. Và như vậy cái câu 14 15 là nói về cái chết của Đức Giê-xu, về sự dương cao. Và như thế anh chị em có tin được rằng là câu 16, nếu câu 15 14 nói về cái chết, anh chị em có tin câu 16 cũng nói về cái chết không? Đọc câu 3:16, anh chị em có thấy không? À, đấy, chỉ là tôi nhắc anh chị em thấy để biết rằng là câu 16 vẫn đi với 14, 15. Rồi bây giờ cụ thể câu hỏi của tôi là đoạn phúc âm hôm nay của chúng ta là từ câu 16 đến 18. Đấy. Và thật ra còn kéo dài tới 21 đúng không? Và câu hỏi của tôi là những câu này có phải là câu Đức Giê-xu nói không?
Thưa cha, con nghĩ là không.
À hay đấy. Thế chị trả lời xem tại sao chị lại nghĩ là không?
Thưa cha, tại vì con đọc một Gioan thì con thấy có những cái câu nó giống, ví dụ như là câu 1 Gioan 4 câu, chương 4 câu 9, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian, nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Rồi câu 10, tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Con thấy cái tư tưởng đó, cái này giống nhau. Thì con nghĩ là...
Tự nhiên nghĩ em sao?
Thì con nghĩ là cái câu này của Thánh Gioan thêm vào.
À thêm vào. Vâng. Thế có ai? Vâng, mời ông ạ.
Con tưởng tượng ra cái hoàn cảnh này là chính Chúa Thánh Thần nói với chúng ta là Thiên Chúa Cha đã yêu con người đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu. Vâng. Chính Chúa Thánh Thần nói với chúng ta như thế.
Chúa Thánh Thần nói với chúng ta. Vâng, có ai thêm một ý không ạ? Vâng. Mà anh chị em thấy nhìn trong sách của anh chị em thì người mà in sách này thì coi câu này là ai nói? Ai ạ? Đức Giê-xu nói. Anh chị em thấy cái mở ngoặc kép nó nằm ở tuốt dưới câu 21 phải không? Đúng không? Đấy, nãy nằm ở dưới đấy. Và lạ lắm cơ, là các sách Kinh Thánh vẫn đều để như vậy, vẫn đều để như thế. Mặc dầu rằng trên bình diện chú giải đó là chúng ta thấy ngay cái giọng văn của những phần này đó hơi khó mà Đức Giê-xu nói như vậy. Anh chị em hiểu không? Hơi khó. Giống như đây chúng ta nghe Đức Giê-xu nói là Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một, rồi những câu sau đấy thì thường thường cũng có thể là đấy, người ta hơi nghĩ rằng là không biết những câu này có phải là do Đức Giê-xu nói hay là do mà tác giả mày viết á, thì thêm vào để mà giải thích thêm, chứ không hẳn là của Đức Giê-xu nói đấy. Và trong này đấy anh chị em biết là có nói đến chữ để phàm ai tin vào vào người đấy, ở trên thì có nói đến con người. Đức Giê-xu khi nói về mình hay nói chữ con người, ở dưới này là không có chữ con người nữa, chỉ có chữ con thôi đấy. Thành ra nhưng mà nhìn chung ấy, người ta nghĩ rằng anh chị em mà đọc suốt từ câu 16 đến 21 á, thì có nhiều khi mình bị cám dỗ để thấy này không phải là lời của Đức Giê-xu. Nhưng mà hỏi thế thôi, anh chị em thì không có cần phải lo. Mà lạ lắm là các sách đều đề mọc kép ở dưới đấy, chứ mà họ biết như thế chứ họ vẫn để như vậy. Vâng. Câu số 2 anh chị em, nhưng mà câu đấy là câu hỏi phụ. Câu chính là cho anh chị em biết là cái câu nổi tiếng này nó nằm ở đâu ạ? Đấy.